cho con một tấm lòng mến Chúa và yêu tha nhân, cho tim con như cánh hồng tỏa hương bay khắp mọi nơi. Xin cho con say tình Chúa và dòng tay ôm lấy mọi người, vẫn cuộc đời đầy những hoa tươi, tràn niềm vui trong cuộc sống. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa Trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa.
Theo Thánh Gioan, Chúa Thầy mến các con, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy. Nên Thầy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là mệnh lệnh truyền của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi vào mang lại hoa trái. Và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, trước khi đi vào phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 6, phần 5B, em xin ôn lại để cho thấy được cái connection giữa các Chúa Nhật. Phần đầu tiên, cái chủ đề của cái mùa phục sinh như các anh các chị thấy em luôn luôn lặp lại. Đó là chủ đề của một toàn thể mùa phục sinh, đó là Thầy là sự sống lại và là sự sống. Nhưng mà nó có hai phần, Thầy là sự sống lại và Thầy là sự sống. Thầy là sự sống lại thì trong tuần Bát Nhật, từ Chúa Nhật phục sinh cho tới lễ Chúa Nhật thứ hai phục sinh, đó là lễ lòng thương xót Chúa, đó là tuần Bát Nhật, thì toàn là những bài phúc âm thuật lại cái biến cố những lần Chúa Giêsu xuất hiện là Thầy là sự sống lại đó. Nhưng mà từ cái ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai phục sinh trở đi đó, chúng ta thấy cái gì? Thầy là sự sống. Bởi thế nên ngay cái ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai phục sinh thì chúng ta thấy ngay được tái sinh. Chúng ta thấy không? Tái sinh có nghĩa là sự sống đó. Tái sinh bởi trời. Bởi trời đây Chúa Giêsu cắt nghĩa là bởi nước và Thánh Linh. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay cái tuần thứ hai là đã bắt đầu đi vô chủ đề sự sống rồi. Và sự sống đó đầu tiên là con người phải tái sinh. Và sự sống đó từ đâu ra? Sự sống đó từ trên cao. Từ trên cao đó qua cái gì? Qua nước và Thánh Linh. Và nước và Thánh Linh đây, như em đã chia sẻ với các anh chị, đó chính là Thánh Linh. Nước vọt lên sự sống đời đời, ám chỉ Chúa Thánh Linh khi Chúa Kitô sống lại. Và Thánh Linh đây cũng ám chỉ là Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bởi thế nên mới có hai bí tích mà chúng ta lãnh nhận Thánh Linh, đó là bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Nước và Thánh Linh tái sinh là như vậy. Còn nếu chỉ có tái sinh bởi nước không thôi đó, là được rửa tội không đó, mà không có lãnh nhận bí tích thêm sức đó, cái sự sống của chúng ta không có complete, không có đầy đủ. Bởi vì sự sống Chúa ban cho chúng ta đó là để sinh hoa trái, chúng ta thấy không? Là để sinh hoa trái, chứ không phải chỉ để sống đạo đức, giống như trở thành một cái cây vả tùm hoa lá mà không có trái gì. Nếu chúng ta chỉ có lãnh nhận Thánh Thần nơi bí tích rửa tội không á, là chúng ta chỉ có sự sống thôi. Nhưng mà cái sự sống đó nó không sinh hoa trái. Cho tới khi chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần nơi bí tích thêm sức, chúng ta mới sinh hoa trái. Đó là lý do những tuần sau chúng ta thấy liên quan đến hoa trái không? Kể cả tuần này. Rồi, tới cái tuần thứ ba. Bởi vì đã là sự sống thần linh thì phải được nuôi dưỡng. Giống như các sự sống khác, phải được nuôi dưỡng để duy trì sự sống đó và để lớn lên. Thì tuần thứ ba, sự sống đó từ đâu? Từ thánh thể. Thay là bánh hàng sống. Và chúng ta muốn sống thì Chúa nói làm sao? Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người đó. Đấy, sự sống. Rồi, đến tuần thứ tư. Sự sống đó bởi đâu? Bởi chính Chúa Kitô thông ra cho chúng ta. Khi Ngài là Chúa chiên lành đã hy sinh mạng sống mình cho chiên được sống. Và sống viên mãn nữa chứ không phải là sống thường. Và sống viên mãn nữa chứ không phải sống thường. Như em vẫn so sánh. Sống thường đó giống như là hai nguyên tổ khi mới được dựng nên. Thì có sự sống thần linh, có nghĩa là có ơn nghĩa Chúa. Nhưng mà chưa được sống viên mãn. Bởi vì sao vậy? Chúa Kitô chưa nhập thể. Con Thiên Chúa chưa làm người. Và vì thế nên Thiên Chúa chưa có thể thông Thánh Thần của người ra cho con người của chúng ta lúc bấy giờ, nơi hai nguyên tổ. Cho đến khi mà con Thiên Chúa làm người thì lúc bấy giờ mới có Thánh Thần. Và khi có Thánh Thần mới sống viên mãn. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà đối với Thiên Chúa đó là Chúa ban cho chúng ta sự sống nơi Chúa Giêsu Kitô khi Chúa Giêsu Kitô đã chết cho chúng ta. Còn phần của chiên thì muốn có sự sống đó và sự sống đó được sống viên trọn đó, thì Chúa nói làm sao? Chiên ta thì nghe tiếng ta. Nếu chúng ta là chiên và có sự sống Chúa ban rồi mà chúng ta không nghe tiếng Chúa, sự sống đó sẽ chết đi. Bởi vì chúng ta không biết Chúa đi đâu, chúng ta không biết Chúa ở chỗ nào, chúng ta không biết Chúa dạy cái gì. Do đó nên dù có sự sống, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, nó sẽ chết đi thôi. Chúng ta sẽ phạm tội, bởi vì chúng ta sẽ theo tối tâm, theo ý riêng. Chúng ta tưởng là khôn, hóa ra đi lạc là con chiên lạc. Đó là tuần thứ tư, đó là tuần lễ Chúa Chiên này. Đến tuần thứ năm, tuần vừa rồi, Chúa nói cái gì ngay cái Chúa Nhật thứ năm? Thầy là cây nho, các con là cành. Chúng ta thấy không? Đấy cũng là sự sống nữa. Sự sống đó từ Thầy thông ban ra chúng ta. Và chúng ta muốn có sự sống đó thì chúng ta phải kết hợp cùng cây. Cành nho phải kết hợp với thân cây. Và tuần trước em cũng chia sẻ rồi. Thân nho thông cho chúng ta cái gì? Thông cho chúng ta sự sống, nhựa sống. Và sự sống đây ám chỉ cái gì? Sự sống đây ám chỉ trước hết là Thánh Linh. Thứ hai là tình yêu. Thứ ba là Thánh Giá. Và cây nho thông cho chúng ta sự sống thần linh bằng bí tích. Do đó nên Ngài thông sự sống đó là thần linh cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Khi rửa tội chúng ta lĩnh Thánh Linh. Rồi thông Thánh Linh cho chúng ta qua bí tích thêm sức. Rồi Ngài thông cho chúng ta sự sống là tình yêu. Ở chỗ nào? Ở chỗ Thánh Thể. Đó, Thánh Thể là bí tích yêu thương. Chưa hết, Ngài thông cho chúng ta sự sống là yêu thương. Ở chỗ nào nữa? Ở chỗ bí tích hòa giải. Khi chúng ta tới với bí tích hòa giải, chúng ta được Chúa yêu thương chúng ta, ôm ấp chúng ta, tha thứ cho chúng ta. Sự sống của cây nho thông cho sự sống cho cành nho là ở các bí tích. Và thông Thánh Thần cho chúng ta qua bí tích rửa tội, bí tích thêm sức. Thông tình yêu cho chúng ta qua bí tích Thánh Thể và bí tích hòa giải. Rồi thông cho chúng ta cái gì nữa? Thông cho chúng ta lời Chúa. Chúng ta kết hợp với cây đó là chúng ta được Chúa soi sáng cho chúng ta để chúng ta hiểu lời Chúa hơn, để chúng ta sống đúng với lời Chúa. Và thông cho chúng ta sự sống thần linh là đau khổ nữa. Ở chỗ nào? Ở chỗ gửi Thánh Giá đến cho chúng ta. Và hai cái điều mà lời Chúa và Thánh Giá đó, chúng ta thấy Ngài thông ra chúng ta khi nào? Khi chúng ta dâng lễ. Phần phục vụ lời Chúa, đó là Chúa thông lời Chúa ra chúng ta đó. Rồi, cái phần hiệp lễ đó là Chúa thông Thánh Giá cho chúng ta. Đó là khi chúng ta rước máu thánh. Kể cả khi rước mình thánh, bởi vì mình thánh cũng bao gồm cả máu thánh nữa. Nhưng mà đặc biệt là khi chúng ta rước máu thánh. Máu thánh đây ám chỉ cái gì đây? Ám chỉ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Máu đã đổ ra cho chúng ta. Nó ám chỉ Thánh Giá, nó ám chỉ đau khổ. Mà chúng ta rước lấy máu thánh Chúa Kitô là Chúa thông cái sự đau khổ cho chúng ta. À, cái máu đó từ đâu mà ra các anh ấy chị? Rượu nho Đó là lý do cây nho nó liên quan đến máu Thánh Chúa Kitô. Là cành nho là chúng ta được thông phần với cây nho. Thông phần là Thánh Linh này, lời Chúa này, tình yêu này, cả thánh giá nữa. Thì cây nho ám chỉ là rượu nho đấy. Và rượu nho đấy trở thành máu Chúa Kitô đấy. Và khi chúng ta rước lấy, có nghĩa là chúng ta thông phần vào cái chết của Chúa Kitô, đau khổ của Chúa Kitô. Và chỉ có nhờ đau khổ của Chúa Kitô, chúng ta mới có thể thánh hóa bản thân chúng ta, nên giống Chúa Kitô và cứu các linh hồn mà thôi. Đó là sự sống viên mãn. Vì thế nên Chúa Giêsu nói là cành nào đã sinh trái thì ta sẽ cắt tỉa nó đi để càng sai trái hơn. Đấy là 5 tuần trước, bây giờ tới tuần thứ sáu là tuần sắp tới đây, thì chúng ta thấy được là cái sự sống nó ở nơi chính tình yêu thương. Cái chân dung của cái sự sống đó đó, sự sống thần linh đó chính là yêu thương. Bởi thế nên chúng ta không lạ gì mà ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan nói cái gì? Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Đấy, không yêu thương thì ở trong sự chết rồi. Mà bây giờ chẳng những không yêu thương mà còn ghét nữa là kẻ sát nhân đấy. Thư của Thánh Gioan ấy, các anh chị cứ mở ra mà đọc lại, nó ở trong đó. Bây giờ em chứng minh không yêu thương thì ở trong sự chết. Những cái con dê đấy, khi mà bị phán xét đấy các anh ấy chị, khi ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta trần truồng các ngươi không cho mặc, ta khách lạ các ngươi không tiếp rước, tật các ngươi không đến viếng thăm, ta tù đầy các ngươi cũng chẳng viếng thăm. Có phải là không yêu thương không? Và vì họ không yêu thương nên nên sao? Chết. Thấy không? Rõ ràng. Thánh Kinh nó hay lắm các anh chị ạ. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Chứ đừng có nói đến vấn đề ghét người khác nhá, hận thù người khác nhá, chưa có nói tới cái đó đâu. Không yêu thương thôi. Và một trường hợp khác rất điển hình, đó là dụ ngôn Lazaro với người phú hộ. Người phú hộ không hề xúc phạm đến Lazaro, không hề chửi bới, đá đít hay là cút đi, không cho ở đó, nhưng chỉ không có giúp đỡ thôi. Thì ở trong sự chết, xuống hòa ngục đời đời. Do đó nên bài phúc âm hôm nay rất là hay. Sự sống thần linh đây chính là tình yêu. Đó là chân dung của sự sống đấy. Sự sống chính là tình yêu. Và vì thế nên Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là sự sống như nhau. Nó là một. Thiên Chúa mà không phải là tình yêu thì là không phải là Thiên Chúa nữa. Mà đã là Thiên Chúa là phải sự sống. Và chính yêu thương nó đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chính yêu thương nó mạnh hơn sự chết luôn. Vì thế nên chúng ta vẫn hay nghe câu nói yêu thương mạnh như sự chết, hay là mạnh hơn sự chết nữa. Đấy, Chúa Giêsu đó, ở trong bài phúc âm Chúa nói cái gì? Không còn tình yêu nào cao quý hơn người đã thí mạng sống vì người yêu. Yêu đến nỗi chết, sẵn sàng chết để chứng tỏ tình yêu thương của mình. Đó, thì em cố ý dẫn nhập đi từ từ tới cái bài phụ hôm nay.
Xin cho con mở cõi lòng, bác ai vị tha cho nhau. Yêu thương chính là giới luật mà Chúa luôn đã truyền trao. Xin cho con đừng từ chối, rộng lòng thương khi Chúa mời gọi. Yêu thương nhau như Chúa yêu thương, một tình yêu thương tuyệt mỹ. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa Trời. Tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa là tình yêu.
Nhưng mà từ cái chỗ đó, chúng ta phải đi đến cái điểm then chốt của phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ sáu phục sinh 5B. Đó, ở chỗ nào? Em thấy cái câu then chốt nhất trong bài phúc âm. Vẫn biết là bài phúc âm và các bài kia đều là về yêu thương nhá. Và đã là yêu thương là chân dung của sự sống là chính sự sống rồi. Nhưng mà còn một cái điểm nữa, then chốt của bài phúc âm này cũng như chi phối các bài khác của toàn bộ phục vụ lời Chúa hôm nay, đó là cái câu: Thầy yêu các con thế nào, các con hãy yêu nhau như vậy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Và Thầy đã yêu các con thế nào? Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Có nghĩa là Thầy yêu chúng ta như là Thiên Chúa Cha yêu Chúa Con. Và bây giờ Chúa Con cũng mang tình yêu của Cha của mình chia sẻ với chúng ta là tạo vật. Dù chúng ta bất xứng, nhưng Thầy đã yêu các con thế nào là yêu như Cha yêu các con, như Cha yêu Thầy. Đó, Thầy yêu các con như vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Thầy chết cho các con thì các con cũng phải chết cho nhau. Đại khái cái câu nó là như vậy đó các anh ấy chị ạ. Có nghĩa là sự sống của Thầy là tình yêu đã thông ban cho các con, như Cha đã thông ban cho Thầy sự sống của Cha là Cha yêu thương Thầy. Đấy, thì bây giờ cũng vậy, tất cả sự sống mà Thầy ban cho các con, đó là tất cả gì mà Thầy yêu các con thế nào, các con bây giờ cũng hãy yêu anh chị em các con như Thầy đã yêu các con. Thì các con như vậy mới thật sự là sống, là có sự sống. Và sự sống đó là sự sống sinh hoạt trái, chứ không phải chuyện thường. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu còn nói ở trong bài phúc âm này: không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi mang lại hoa trái và để hoa trái của các con tồn tại. Chúng ta được kêu gọi là Kitô hữu không phải là chuyện thường đâu nhá, là để chúng ta sinh hoa trái, chứ không phải là để có sự sống không thôi, không có phải là sự sống viên mãn. Sự sống chưa có phải là sự sống viên mãn thì thật sự là Chúa Kitô chưa sống trọn vẹn nơi chúng ta. Chúa chọn chúng ta là để sinh hoa trái. Chúng ta hãy nhớ kỹ câu này: Chúa chọn chúng ta là để sinh hoa trái. Có nghĩa là Chúa chọn chúng ta làm Kitô hữu là để cùng với chúng ta và chúng ta cùng với Chúa để cứu các linh hồn. Có vậy thôi, ý nghĩa của nó là như vậy. Mà nếu chúng ta không để ý đến các linh hồn, không cứu các linh hồn, chúng ta chưa thật sự là môn đệ của Chúa Kitô đâu. Chỉ có hữu danh vô thực thôi. Và Chúa ông tuần trước, Chúa nói cái gì? Cha Thầy được vinh hiển vì các con sinh hóa trái và trở nên môn đệ của Thầy. Nếu chúng ta không sinh hóa trái thì chúng ta đâu phải môn đệ của Chúa. Chúng ta chỉ có tên vậy thôi, không phải là môn đệ của Chúa. Do đó nên Chúa chọn chúng ta là để sinh hóa trái, là để dính liền với thân nho, để chịu đau khổ với Chúa, để trông phấn với Chúa, để sinh được nhiều hoa trái, để cứu các linh hồn. Đây, ngay chỗ đó đó. Bây giờ chúng ta áp dụng vô bài đọc 1, bài đáp ca và bài đọc 2 nhá. Đấy, bài đọc 1 thì chúng ta thấy được là Thánh Phêrô đến nhà của Cornelio là gia đình ngoại giáo hoàn toàn. Đó, người Roma đó, ngoại giáo hoàn toàn. Dân Do Thái thì rất kỵ dân ngoại và khinh thường dân ngoại, xa lánh dân ngoại. Thì họ cũng có lý, bởi vì ở trong cựu ước họ theo cái chiều hướng đó rồi. Sở dĩ họ xa lánh dân ngoại là vì họ sợ lây nhiễm những cái xấu xa của dân ngoại đấy. Do đó khi mà dân Do Thái vượt qua cả sông Jordan để vào đất hứa đó, thì Chúa dặn là phải giết hết những cái dân ở trong đó. Để làm gì? Để cho khỏi bị lây nhiễm những cái xấu của họ, để mà bỏ Chúa theo tà thần của họ. Do đó phải giết hết những dân đó. Nhưng mà dân Do Thái có làm không? Không làm. Do đó dân Do Thái về sau theo thần ngoại, phản bội Chúa luôn. Thấy họ và theo lời Chúa như vậy. Họ rất là sợ người dân ngoại, khinh dân ngoại, không dám gần dân ngoại. Bởi thế nên khi Phêrô mà vào nhà Cornelio một cái, họ tá hỏa tâm tinh lên. Họ đặt vấn đề liền. Họ hỏi Phêrô, Thánh Phêrô phải trả lời cho họ. Nhưng kính thưa quý anh quý chị, thời nào ra thời đó. Cựu ước khác, tân ước khác. Tân ước làm hoàn tất cựu ước. Chúa Giêsu nói Thầy đến không phải để phá lệ luật mà là làm cho nên trọn. Và bây giờ Chúa làm cho nên trọn ở ngay cái bài này đây. Đó, Phêrô lên tiếng nói rằng: quả thật tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên vị, nhưng ở bất cứ nào ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Thì đấy, Thiên Chúa đã yêu thương con người. Và vì thế nên Chúa để cho con của người chết để cứu chuộc không phải chỉ là dân Do Thái thôi, mà toàn thể dân ngoại. toàn thể nhân loại, trong đó có dân Do Thái. Bởi thế nên bây giờ ông Thánh Phêrô là đại diện của giáo hội và cũng là giáo hội lúc bây giờ, thì nếu thầy yêu các con thế nào, ở trong bài phúc âm đó là cái câu chính, các con yêu nhau như vậy, thì Thánh Phêrô cũng vậy. Nếu Thánh Phêrô không có đến nhà con Cornelio và không có mang ơn cứu độ đến cho nhà con Cornelio này thì không phải là môn đệ của Chúa. Bởi vì thầy yêu các con thế nào, các con cũng phải yêu nhau như vậy. Thì đấy, bây giờ thầy yêu cả nhân loại, mà bây giờ con chỉ có yêu dân Do Thái thôi, có xứng đáng là môn đệ thầy không? Không. Như vậy là phản Kitô. Do đó nên thầy yêu các con thế nào, các con hãy yêu nhau như vậy. Thầy yêu tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có giáo hội thôi. Vẫn biết thầy yêu giáo hội hơn, yêu giáo hội trước. Vì thế nên ở trong cái lời truyền phép đó, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con, thấy không? Vì các con là các tân tông đồ đó, vì giáo hội đấy. Nhưng mà máu thì Chúa nói làm sao? Này là máu thầy sẽ đổ ra cho các con và cho nhiều người được cứu độ, chứ không phải chỉ có các con không. Ơn cứu độ là cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho giáo hội thôi. Nhưng mà giáo hội được hưởng trước và được ưu tiên để có thể nhờ đó mà mang ơn cứu độ đến cho nhân loại, chứ không phải cứ giữ khư khư đấy mà hưởng thụ một mình. Như vậy thì là phản lại với tình yêu của Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy được bài đọc 1 nó hợp với bài phúc âm không? Quá hợp phải không? Rồi bây giờ tới bài đáp ca thì sao? Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân. Đấy, chỉ cần cái câu đấy thôi là đủ rồi. Chúa đã công bố đây có nghĩa là ban ơn cứu độ, là cứu chuộc, là sai tổng đồ đi loan báo ơn cứu độ cho muôn dân. Đấy, trước mặt chư dân chứ không phải dân Do Thái không. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người. Mà ơn cứu độ đây là ám chỉ cái gì ạ? Tình yêu của thương Chúa. Nếu Chúa không có yêu thương nhân loại, Chúa có cứu độ không cơ? Nếu Chúa chỉ có công bằng không thôi, chỉ có chết thôi, Chúa sẽ làm một ác thần. Chúng mày làm lành thì được thưởng, chúng mày làm dữ, tao sẽ phạt. Thì con người ta yếu đuối, làm sao mà làm lành được cơ? Vậy thì Chúa dựng nên chúng ta, Chúa chỉ có giết thôi, thì đâu phải là Chúa. Do đó ơn cứu độ, các anh chị ơi, ơn cứu độ là tất cả tình yêu thương của Thiên Chúa đấy. Nói đến ơn cứu độ là nói đến lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy ông ấy giăng bài vào không? Phạm tội rồi, có nhận lỗi không? Không nhận lỗi. Có xin lỗi không? Không xin lỗi. Vậy mà tự động Chúa hứa cứu chuộc họ. Chúng ta thấy lạ không? Mà dù họ có đền tội đi nữa cũng không đền được hết các anh chị ạ. Có xin lỗi đi nữa cũng không thể bù lại hết tội lỗi của mình. Có chết đi nữa, băm ra ngã trăm nghìn mảnh đi nữa cũng không đền được tội. Bởi vì sao vậy? Tội của họ phạm đến đấng vô cùng, thì họ phải có một đấng vô cùng đền tội thay cho họ, họ mới có thể đền được, mới có thể tha thứ được. Thì họ có thể làm được không? Thì bây giờ ai làm thay? Chính con Thiên Chúa. Bởi thế nên con Thiên Chúa đã đền thay cho họ, đã cứu chuộc họ cho khỏi tội lỗi và sự chết. Sự chết đây ám chỉ cái vạ, là cái phải đền đấy. Thì đấy, vì thế nên ơn cứu độ đây ám chỉ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. Mà bây giờ đó là Chúa công bố, có nghĩa là ban cái ơn đó cho tất cả mọi người, từng người một trên trần gian này. Đó là ý nghĩa của Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân, chứ không phải chỉ có cho dân Do Thái thôi. Và chúng ta thấy ông Thánh Phêrô làm rất là đúng, rất là đúng. Và thầy yêu các con thế nào, hãy yêu nhau như vậy, là như thế. Và chúng ta thấy tuyệt vời không? Đấy, rồi bài đáp ca cũng được hợp với bài phúc âm, đúng đúng với những cái chủ đề sự sống, đúng không? Rồi bây giờ tới bài đọc 2 thì như thế nào? Thì đấy, bài đọc 2 cũng vậy, cũng về yêu thương. Mà yêu thương chính là sự sống đấy. Đúng đấy, em chứng minh rồi. Yêu thương chính là sự sống. Là chân dung của sự sống, là thực tại của sự sống. Không yêu là chết, có vậy thôi. Thì ở trong bài này lại càng thấy rõ hơn là thầy yêu các con thế nào, hãy yêu nhau như vậy. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Mà tình yêu đó được tỏ ra qua trung gian, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã yêu chúng ta rồi. Do đó bây giờ chúng ta cũng phải thương nhau. Không phải thương nhau là trong nội bộ giáo hội thôi, mà thương tất cả mọi người khác, cả thế giới này. Bởi vì ơn cứu độ được ban cho tất cả loài người. Do đó bây giờ phải yêu thương tất cả mọi người. Ở trong cái bài đọc 2 đó thì có 3 ý tưởng chính. Trước hết, Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Đó là ý tưởng thứ hai. Và vì Thiên Chúa yêu chúng ta trước nên chúng ta cũng phải yêu nhau. Bởi vì Thiên Chúa yêu chúng ta rồi, do đó chúng ta cũng phải yêu. Chúng ta không thể yêu nếu chúng ta không cảm thấy được Thiên Chúa yêu, nếu Thiên Chúa không yêu chúng ta. Tình yêu ấy là thế này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã thương yêu chúng ta trước. Chính vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước mà chúng ta phải yêu nhau. Thì tóm lại cũng quy về cái câu mà Chúa Giêsu nói, thầy yêu các con thế nào, hãy yêu nhau như vậy. Và chỉ có yêu thương mới có sự sống mà thôi. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới sinh hoa trái. Còn không có tình yêu thương, không có sinh hoa trái. Và chúng ta phải nhớ điều này nữa là khi chúng ta đã nhận bí tích rửa tội là chúng ta có sự sống. Nhưng mà sự sống đó chưa có sinh hoa trái đâu. Muốn sinh hoa trái đó là đây. Chính Chúa Giêsu nói đó là ở lại trong tình yêu của Thầy. Đó, ở lại trong tình yêu của Thầy. Có nghĩa là như cành nho dính liền với thân nho. Vậy bây giờ áp dụng thực hành đó, chúng ta có sự sống khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội rồi. Về kể cả sự sống viên mãn khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức. Nhưng thật sự cuộc đời Kitô hữu của chúng ta đã sinh hoa trái chưa? Đã sinh hoa trái chưa? Chúng ta hãy đặt lại vấn đề. Sinh hoa trái đây ở chỗ nào? Ở chỗ là làm chứng cho Chúa Kitô, làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô qua chúng ta, qua đời sống của chúng ta, qua những cái việc chúng ta làm, qua lời chúng ta nói. Chúng ta đã làm chứng cho Chúa Kitô thật sự chưa? Và người ta đã qua chúng ta để nhận biết Chúa chưa? Cái đó là cái sinh hoa trái đó. Cái đó mới là chúng ta sống thật đó. Sống thật ở chỗ sinh hoa trái. Và sinh hoa trái đây chính là làm chứng cho Chúa Kitô. Thì chúng ta cứ xét lại đi. Bây giờ chúng ta chỉ có đặt rất là thực tế. Đó là chúng ta ngày nào cũng đi thờ đi lễ này. Tuần nào cũng ăn chay này. Tháng nào cũng xưng tội này. Năm nào cũng tĩnh tâm này. Rồi tham gia việc tông đồ bác ái này. Đấy. Nhưng mà đụng một cái đau khổ tới thì chúng ta phản ứng sao? Bị người ta hiểu lầm, bị người ta chửi, bị người ta chống đối, chửi rủa, vân vân, vân vân. Thì chúng ta như thế nào? Chúng ta có chửi lại không? Chúng ta có trả thù không? Vân vân. Đấy, chính những cái đó cho chúng ta thấy được chúng ta có sinh hoa trái không? Hay là chúng ta chỉ là cây vả tùm hoa lá cành vậy thôi? Tùm việc đạo đức. Đây mọi thứ việc đạo đức cả. Nhưng mà khi mà đau khổ tới là chúng ta rụt. Tới lúc đó chúng ta mới thấy được là sự sống của chúng ta đã mạnh tới đâu. Cái con người nào mà có sự sống mạnh đó như thế nào? Là ham ước đau khổ. Trời ơi, không có sợ đau khổ mà còn xin đau khổ nữa. Và khi đau khổ tới là rất là ôm lấy đau khổ, được nên giống Chúa, được thế gian ghét bỏ, được thế gian bách hại để nên giống Chúa. Đấy là sự sống viên mãn, sự sống là vượt trên sự chết luôn. Sự sống có thể cứu được các linh hồn. Chúng ta hãy tự kiểm điểm lại, chúng ta sẽ thấy được sự sống thần linh Chúa Kitô thông cho chúng ta bây giờ nó tới đâu. Là cứ khi nào chịu đau khổ chúng ta sẽ biết nó, cái tầm mức của nó như thế nào. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà các anh chị ơi, chúng ta là con người yếu đuối, chắc chắn không thể nào chịu đau khổ được. Và sợ đau khổ lắm, tránh đau khổ. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái cách cuối cùng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa thương chúng ta như vậy đó. Chúa biết chúng ta yếu đuối, không thể nào mà có thể giống như mọi người đều là đại thánh được. Chỉ có một số ít tâm hồn mới được Chúa cho thông phần đau khổ của Chúa thôi. Chỉ còn một ít thánh mới có năm dấu thánh của Chúa thôi, Chúa in năm dấu thánh thôi, chứ còn chúng ta không có xứng đáng để được in năm dấu thánh đâu, bởi vì chúng ta đâu có là cành nho mà tha thiết gắn chặt đến thân nho đâu. Chúng ta nghĩa là chỉ có làm sao hút được những cái ơn an ủi của Chúa là sung sướng, nhưng mà những cái đắng cay Chúa mà có tuôn sang cho chúng ta cái là chúng ta rụng rời chân tay, bắt đầu nhăn nhó và hoa lá cành của cái cành nho chúng ta bắt đầu nó héo héo. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta một cái để mà vớt vát, đó là cái gì? Đó là Jesus, I trust in you. Thấy không? Đấy, Chúa ban cho chúng ta một cái vớt vát đấy. Ở chỗ nào? Ở chỗ khi mà chúng ta phản bội Chúa, khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta kêu ca, khi chúng ta bất xứng với Chúa, khi chúng ta không sinh hoa trái như Chúa mong muốn, thì chúng ta hãy sấp mình xuống giống như người thu thuế vào đền thờ cầu nguyện vậy. Sấp mình xuống, không dám nhìn lên, đấm ngực lạy Chúa, con là kẻ có tội, xin thương xót con. Thế là xong thôi. Có phải không ạ? Đấy, tuyệt vời nhá. Chúng ta vẫn là cành nho dính liền với thân nho và vẫn có thể sinh hoa trái được, bởi vì chính lúc đó không phải là chúng ta sinh hoa trái nữa, mà chính Chúa Kitô sinh hoa trái trong chúng ta. Tình thương của Chúa bao bọc chúng ta, tràn đầy nơi chúng ta. Và chúng ta giống như là phụ nữ Samaritano đấy, đang là tội nhân, sống với 6 người đàn ông không phải là chồng mình, vậy mà trở thành tông đồ của Chúa, đi rao giảng làm cho dân làng ra gặp Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Đã, tuyệt vời không? Lòng thương xót Chúa làm những việc rất là cả thể nơi những ai tin vào Chúa. Và chúng ta càng tội lỗi các anh ấy chị ạ, là chúng ta càng có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa hơn, hơn là những cái con người mà ương dở dở đó. Có nghĩa là những cái con người mà cho mình là công chính, do đó nên khinh người khác, thì giống như người Pha-ri-siêu đó, cho là công chính khinh người khác, khi trở về đâu có được công chính hóa đâu, trong khi người tội nhân lại được công chính hóa. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Lòng thương xót Chúa làm một cách mạng đảo lộn. Chúng ta chỉ việc giống như Thánh Gioan Tiền Hô đó, người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại. Chỉ cần chúng ta nhỏ thôi, bất cứ trong lúc nào, dù chúng ta đau khổ, dù chúng ta tội lỗi, dù thế nào đi nữa, Chúa sẽ làm nơi chúng ta những sự vĩ đại mà chúng ta không thể tưởng tượng được, miễn là chúng ta tin vào Chúa. Amen.
Xin cho con yêu Chúa nhiều, thánh giá đổi cạn về xưa, con hay chăng thập giá này là hồng phúc con sống ngày mai. Ôi bao la là tình Chúa, vì tội con nên chết vì con. Xin cho con yêu mến anh em một tình yêu như của Chúa. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa người hợp chung khắp nơi.